Về không? Về hay chờ cổ? Biết tới giờ nào mà chờ? Nhưng Quyền không hiểu tại sao cứ đứng lì ở cửa, vẫn còn đập thật mạnh nữa. Cô ơi, tụi em đây nè. Kim Trang: Thôi mẹ ơi, đừng có ráng hoài công. Mày nói với cánh cửa ấy, nói thưa ông, bọn ngủ, ý, bọn tứ quỷ tới thăm cô giáo. Ông cửa đừng mách cổ là chúng cháu chôm bông. Nó bỗng gân cổ ngâm nga: Bỏ trường, bỏ lớp, bỏ cả đàn em, cô giáo hiền kia đi lấy chồng. Rồi lại tới cơn của nó, nhưng cả bọn chợt nín khe hết. Trong nhà có tiếng gì lịch kịch. Nghe không? Nghe. Thuyền Nguyệt thầm thì. Phượng Hồng đưa ngón trỏ lên, ra dấu yên lặng. Rồi cả bốn đứa áp tay vào cửa. Đúng là có tiếng động trong nhà, lịch cà lịch kịch, hình như có tiếng bước chân. Nhẹ thật nhẹ. Tiếng động vào khoen cài cửa, tiếng chân gần đó, rồi khẽ xa, phút chốc lại im vắng. Ghê quá. Cả bọn lùi lại. Kim Trang vừa cố nén hơi thở vừa thì thào. Thuyền Nguyệt đưa tay lên ngực, Quyền rùng mình, gai ốc nhám cả da. Tao muốn đứng tim. Phượng Hồng kéo tay Thuyền Nguyệt: Về, về thôi, chắc bên trong có gì. Kim Trang: Hay mình đi báo công an, nhà cô có hiện tượng khả nghi quá. Cả bọn định dắt xe quay ra. Đúng lúc đó, một giọng nói từ bên trong vọng ra: Vô đi, các em vô đi. Kìa, đúng giọng cô Hiền. Mà sao đến lúc này cô mới lên tiếng? Quyền toan đẩy cửa, nhưng một bàn tay đã chặn lại. Kim Trang thì thầm: Sao kỳ vậy, cô Chừng? Cả bọn nhớn nhác ngó nhau. Kỳ thật, sao cô im rơ? Mãi khi nghe Kim Trang đòi đi báo công an mới lên tiếng. Chuyện gì đây? Hay là... Phượng Hồng kêu lên: Cô ơi, tụi em tới thăm cô nè. Giọng cô Hiền: Cửa mở rồi, tụi em vào đi. Đẩy cửa, không sao đâu. Chuyện lạ chưa? Mỗi lần nghe tiếng bọn Quyền là cô đã đon đã mở toan cửa, tươi cười, làm như nhà có ma vậy. Cô bệnh? Phải đâu, cô vừa mới tới mở chốt cửa đấy thôi. Cô Chừng: Dám có cái bẫy gì gài ở bên trong lắm. Kim Trang: Cô có một mình? Một mình hả cô? Một mình, các em vô đi. Y như một phim trinh sát, tim đứa nào cũng giật sôi lia lịa. Phượng Hồng níu tay Kim Trang, Thuyền Nguyệt níu tay Phượng Hồng, và Quyền níu tay Thuyền Nguyệt chặt cứng. Bước tới mà chân đứa nào cũng chừng chạy lui. Kim Trang xô nhẹ cánh cửa: Thấy gì đâu? Sao nhà cửa trống quắt vậy nè? Cô Hiền cũng không, màn cửa cũng không, xe đạp cũng không nữa. Chỉ còn bằng Phật, ảnh, Quán Thế Âm dẫn Hiền từ nhìn mấy đứa. Cây nhang đang cháy lưng Chừng. Cô Hiền đâu? Rõ là giọng cô vừa mới nói. Ghê quá, chân mấy đứa ríu lại. Cô ơi, cô... Bốn đứa vẫn biết chặt tay thành một dãy. Cô đây này. Bốn đứa, tám con mắt trợn ngược, trời trồng rồi nên chỉ chôn chân mà run. Con Kim Trang kêu: Hê, hơ. Từ sau một cái ghế khuất phía bàn lớn, cô Hiền thò lên rồi đứng thẳng. Cả bọn muốn há hốc mồm. Cô Hiền: Đúng là cô chứ ai. Nhưng cô muốn được chơi hay làm trò gì vậy? Cô mặc độc một chiếc mayo đàn ông cũ mềm, sát nách mà quần xà lõn. Thuyền Nguyệt bấu chặt tay Quyền. Kim Trang cà lâm cà cập: Cô làm sao? Không sao hết, các em đừng sợ. Giọng cô vẫn bình thường, khuôn mặt vẫn bình thường. Vậy tại sao cô đang ở trong nhà cô lại ăn mặc kỳ dị vậy? Phượng Hồng bạo dạn: Cô bệnh hả cô? Không, cô không bệnh. Hai cánh tay khẳng khiu của cô lòi ra khỏi áo may vô sát nách dòng trước ngực. Cô không có quần áo mặc. Ủa, cô bị trộm? À, tưởng gì, có vậy thôi. Thở ra, hết sợ. Vậy là cả bọn lại ồn ào, nhao lên, xúm xích quanh cô. Trời đất, giả mang chưa? Kim Trang rên, cô Hiền bắt đầu kể. Trộm đã giếng nhà thật kỹ. Cuối tuần cô về quê, lên tới nơi nhà bị dọn sạch sẽ rồi. Đi có lâu lắc gì đâu, chỉ có thứ bảy chủ nhật về. Hàng xóm kể lại, giữa trưa thứ bảy, một chiếc xe ba bánh do hai người đàn ông đưa tới gọi cổng ôm sờm, rồi đồ đạc trong nhà được dọn ra chất đầy xe. Họ tưởng cô Hiền dọn nhà hay bán đồ. Trước đây cô cũng đã bán cái tủ, bộ salon và cũng chở đi như vậy. Hai người đàn ông trước khi đạp máy cho xe nổ còn nói giọng vào nhà: "Yên tâm, tụi tôi dân chuyên môn mà, xếp đặt gọn gàng lắm." "Dân, dân, tôi nhớ, còn trở lại chuyến nữa." Kim Trang rành đời: "Ôi, thời buổi bây giờ cái màn này thường lắm. Ở xóm em cũng hai ba nhà bị rồi, mỗi nhà một cách, cách nào cũng tinh vi. Có bà già bán bánh cam, vốn có mười mấy, hai chục đồng cũng bị giết chết, cướp của. Rồi xóm trên, có ông bán bánh giò, nửa khuya về bị lột sạch sẽ vốn liếng. Còn ở rạp cine tụi nó móc tiền người ta dễ ợ. Dăm bảy đứa bu quanh quầy vé, cứ hễ chen lấn đưa tiền mua vé, nó đánh vào cổ tay một cái, đau quá, buông tiền ra là tụi nó súng giật. Cô biết không, còn có cái màn giả trò đánh ghen để giật đồ, loạn lắm cô. Đói quá mà, bởi bị ăn cướp hết, hết đói." Cô Hiền thở dài: "Quần áo, màn cửa gì cũng bị lấy sạch. Cái xe đạp là tài sản lớn nhất của cô cũng tiêu. Cô còn đúng một bộ đồ dính người, nên mỗi lần giặt là cô không có gì thay. Cô vừa mới giặt đồ xong." "Rồi sao cô? Cô đã thư gửi gì chưa?" Phượng Hồng hỏi. Kim Trang trả lời: "Ở đó mà thưa, đi thưa kẻ cắp với đảng cướp à? Ôi già, xã hội nào thì con người đó." "Ôi chao, con Kim Trang trở thành triết gia bao giờ vậy?" Thùy Nguyệt nhìn bạn phục sát đất. Lúc bước vào thấy vắng ngắt, tụi em lạnh xương sống, tưởng cô bị bắt như thầy ngãi rồi. Lúc nghe giọng cô, em lại còn sợ hơn, tưởng cướp bắt giữ cô trong nhà. Ghê nhất là lúc nghe tiếng lịch kịch, tụi em đã tính giọt le trình công an. Mỗi đứa một câu, cô Hiền cười buồn. Cô đã tính không mở cửa, vì đồ cô giặt chưa khô, nhưng thấy tụi em lo lắng, không đành lòng, mà để tụi em nhìn thấy cô ăn mặc như vậy kỳ quá. Suýt chút nữa con Kim Trang cười ré lên, nó phải đứng dậy đi lui đi tới trong nhà, làm bộ ngó chỗ này, chỗ nọ. Quyền cố tránh nhìn hai ống chân của cô lòi ra dưới chiếc quần xà lõn, trông cô thảm hại quá. Vừa muốn cười mà cũng ứa nước mắt nữa. Mới mấy hôm mà những vết đỏ li ti đã nổi đầy trên mặt, trên hai cánh tay cô toàn dấu mũi cắn. Kim Trang nói, nhà cô đúng là một chuồng mũi, không có màn cô ngủ gì nổi. "Ừ, mũi nhiều quá, có cái màn được mua phiếu mấy tháng, trộm cũng dọn luôn. Cô coi như sạch sẽ." Con Kim Trang nhắc tới bầy mũi, lại bị ám ảnh theo bầy heo của cô Hiệu, đã gọi nhà cô Hiền là chuồng mũi. Rồi cô Hiền nhắc tới cái vụ mua phiếu màng ở trường nữa, nên câu chuyện chuyển hướng và Phượng Hồng vui vẻ. "Cô, con Kim Trang mới đặt tên cho đôi heo của cô Hiệu, tên hay lắm." Cô Hiền mỉm cười. "Tụi em không nên trêu chọc cô ấy. Chuyện thầy ngãi là một kinh nghiệm, cẩn thận là hơn. Kim Trang, em đừng nghịch nữa." Kim Trang lanh chanh. "Đâu có sao cô, em biết mà. Em đã nặng tim ốc ra để tìm hai cái tên sao cho hợp, cho xứng. Bởi vì đôi heo của cổ đã nổi tiếng như tài tử rồi. Một con mõm hồng hồng, em đặt là Đào Hoa. Một con mõm có nhiều vết trắng lon, em gọi là Lan Hoa." Phượng Hồng cướp lời. "Thêm cô Mai Hoa nữa là Ba Hoa đó cô." Cô Hiền phì cười, mấy cái miệng đã định hùa theo, nhưng rồi chỉ há hốc, cười không nổi. Coi kìa, cái cảnh cô lúc đó tiếu lâm không chịu được, mặt mũi cô, quần áo cô, xương sẩu thảm hại mà nụ cười thì toe toét vui, trông mà bắt tội nghiệp. Tiếng cười cục ngang, Phượng Hồng hỏi, "Bây giờ cô đi dạy lại cô?" "À, ngày kia, ngày kìa, coi đã, cô ăn mặc như vậy nè." Nắng tắt nhanh, trời như muốn tối, cả bọn đành từ giã cô Hiền, khép cửa lại giùm cô với. Cô không dám đứng lên, đi ra mở cửa trước mắt bọn Quyền. Cô ngồi co ro, hai tay khoanh trước ngực, chân đứa nào cũng nhẹ hẳn, lặng lẽ, ra tới sân. Kim Trang không còn lòng dạ nào chôm bông hoa dài cô nữa. Cánh cửa khép lại, Nhốt cô Hiền thui thủi một mình dưới bóng tối, với đàn muỗi do de, những ngày tới cô sẽ như thế nào đây? Đồng lương mua gạo còn không đủ, nói gì mua sắm. Hôm nay cô gần như phơi trần, Quyền mới thấy cô giáo mình da thạc xương thảm hại dường nào. Vừa ra khỏi hẻm một đoạn, Kim Trang dừng xe lại, rồi cả Thuyền Nguyệt, Phượng Hồng và Quyền nữa, đạp như hết nổi. Kim Trang rủ ra cười trước tiên, rồi cả ba đứa rủ rượi cười theo. Trước mắt cả bọn lúc đó chỉ đọc một hình ảnh cô Hiền từ từ sau chiếc ghế đứng lên, cà tông cà teo trong áo mayo, quần xà lọn. Nếu còn sống được lâu, cả trăm năm sau chắc gì đã quên nổi, đã hết cười khi nhớ lại. Chuyện nghe thấy thì có đáng khóc chứ, nhưng lại khôi hài đến không cười thì ấm ức mà chết mất. Không biết người đi đường bàn tán như thế nào về bốn đứa lúc đó. Phải là đồ quỷ sứ, đồ điên, hư thân mất nết, thậm vô duyên. Biết vậy mà cơn cười kéo dài, cười tới nỗi nước mắt chảy ràn rụa. Thôi, lại Kim Trang dừng được trước và hô lớn lên, tớp bớt từ từ mà cũng còn khó. Mấy đứa nghe đây, phải lo cho cô ít quần áo, phải thật gấp. Phải có một đứa đứng ra đi thu nhặt chứ, Phượng Hồng đi. Không được, không chừng một vài hôm nữa tao đi bắt. Đi bắt? Ôi trời ơi, mày tính đi ra thăm cái xác khô queo của bác sao mày? Xui tận mạng nghe mày. Bậy, Kim Trang, tao đi với bà già ra thăm ông cậu học tập ngoài đó. Bọn già mày không có ý kiến. Phượng Hồng tỉnh bơ, kệ ổng chứ. Vậy là không có đi ăn chè Tân Định, cũng không nhong nhong xe đạp tới tận điểm chia tay mỗi lần. Mỗi đứa tự động lên xe, đứa trước, đứa sau, theo ngã rẽ gần nhất về nhà. Chỉ còn một mình đạp xe, lúc qua nhà thờ Quyền ngước lên, tượng Đức Mẹ trắng toát, vẫn đứng đó, bình yên ngó Quyền. Nhưng lòng Quyền đâu còn bình yên nữa. Không biết sao Quyền đạp xe đến đây, hình như vì Sơn Trà. Đúng rồi, điểm chia tay này đã vĩnh viễn thiếu một đứa. Mai đây, còn Thuyền Nguyệt, rồi Phượng Hồng, rồi cả anh chàng Tuấn nữa. Chương 13. Cứ tối nào cũng phải ngồi chờ cửa, giữ nhà thì buồn chết được. Mẹ đã bắt đầu công việc mua bán, làm ăn, giao thiệp trở lại. Không lẽ cứ ngồi nhà mà mong tin chị Thúy, rồi rủ cả người ra. Cũng mong mẹ ra ngoài, bận biểu cho nguôi ngoai bớt. Lúc này việc thăm nuôi ba là phần của anh Ngô. Anh khéo giấu ba về vụ chị Thúy, nhưng lá thư mới đây chứng tỏ ba đã lo lắm rồi. Ba nói nhiều đêm không ngủ được, chỉ nghĩ tới chị Thúy, ba nóng ruột lạ thường. Có đêm ba như nghe tiếng chị Thúy gọi ba ơi. Trong suốt cả tháng nay, cứ thiếp ngủ là ba nghe tiếng chị Thúy gọi. Anh Ngô đã tính chuyện bắt Quyền giả thư chị Thúy, dài dòng thôi, gửi lên trại tù để ba yên lòng. Nhưng làm thế nào mà đánh lừa ba được? Chữ mẹ, chữ chị Thúy, anh Ngô hay Quyền thì cũng in thành bản trong ký ức ba rồi. Viết thư đã không làm ba yên tâm, ba biết được, còn giết ba thì có. Cuối cùng Quyền cũng đã giết. Chị Thúy trở bệnh nặng, điều trị tại nhà thương. Lúc đầu tưởng khó qua khỏi, nhưng nay bác sĩ cho biết chắc chắn đã thoát hiểm. Quyền còn nói là không dám đọc thư ba viết về cho chị Thúy nghe, sợ chị xúc động. Lá thư gửi đi, rồi Quyền ân hận mãi là đã lừa dối ba, nhưng trong hoàn cảnh này biết làm cách nào hơn. Chị Nữ, vợ anh Ngô, bỗng nhiên giọng lưỡi cũng thay đổi hẳn, đã bắt đầu có lời cay đắng. Quyền biết mà, đã đến lúc chị sáng mắt ra rồi. Ông già của chị được cất nhắc lên tới chức phó giám đốc một công ty, mới đây bị tố táp sau đó, đang giữa ban ngày công an sở, công an phường tới kiểm kê niêm phong tài sản. Ông bố còn trong dòng điều tra, số phận cũng mong manh. Chị Nữ đã nhanh chóng phân chia tài sản gửi mỗi nơi một ít. Vậy là nhà Quyền đang có một cái tivi đặt chỉnh ình, thêm cái tủ lạnh, hai cửa, đời sau cùng của năm 75. Có vậy mà mệt, mẹ đi vắng, Quyền phải xuống nhà dưới vừa học vừa làm bà thần giữ nhà. Nhưng học gì vô, bao nhiêu chuyện tới tấp trong lòng Quyền. Kể từ lúc Sơn Trà đi, Phượng Hồng nghỉ học theo mẹ ra Bắc. Kim Trang cũng bỏ học mấy hôm, nghe đâu sạp thuốc lá của mẹ con Kim Trang đang bị kẻ khác muốn chiếm chỗ. Chuyện giúp đỡ cô Hiền cũng chưa đến đâu. Chị có quyền nhanh chóng đem tới cho cô mấy bộ đồ của chị Thúy để cô mặc đi dạy. Quyền tắt bớt đèn, cài cửa. Dạo này ngày nào cũng xảy ra dăm bảy vụ cướp của giết người. Mẹ ra khỏi nhà, dặn đi dặn lại coi chừng cửa ngõ, để ý ai lui tới. Giờ thì Quyền yên tâm rồi, nhưng cuốn tập mở trước mặt mà chữ nghĩa lung tung, nhập nhòa với những hình ảnh đứa ở xa, đứa ở gần. Rồi Quyền nghe tiếng gõ cửa. Giờ này đón chỉ có Kim Trang thôi. Đôi khi buổi tối nó ghé lại, kể lể, than thở. Cái màn đấu tranh cho sự sống của gia đình còn gay go quá. Rằng nó sẽ không chịu thua. Cùng lắm là tao đâm cho con mẻ một dao cho nằm nhà thương, ở đó mà chiếm chỗ. Quyền đã khuyên bạn đừng điên như vậy. Cả một tương lai sẽ ra sao? Nó nói, tương lai? Thôi mẹ ơi, hiện tại còn không có, nói chi đến tương lai. Con nhỏ bạn Quyền thiệt lề đường đã dạy dỗ nó tới nơi tới chốn. Quyền đứng lên tới gần cửa, cũng phải cẩn thận nghe gõ. Quyền hỏi, ai? Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ nữa mà không trả lời. Quyền nghĩ là Kim Trang gắt. Trang hả mày? Miệng mò mày để đâu? Chỉ có con Trang thôi, chứ mẹ về lúc nào mẹ cũng lên tiếng trước. Quyền đưa tay lên cửa. Anh đây, Quyền. Quyền nhận ra ngay giọng anh Tuấn. Tim Quyền bỗng nhiên đập rộn ràng. Lạ chưa, anh chàng có việc gì mà tới Quyền vào buổi tối đó chứ? Quyền mở cửa. Chỉ có mỗi mình anh chàng thôi mà không có Thuyền Nguyệt. Họ không đi cùng với nhau. Trên tay anh chàng còn ôm cái gối gì gì nữa kìa. Anh chàng đẩy xe đạp. Cho đem xe vô nhà. Để ở ngoài giờ 5 giây là biến mất. Vậy có chuyện gì anh nói đi. 3 giây thôi, đủ anh ba qua rồi. Anh chàng làm mặt tỉnh, dẫn xe vô tận bên trong. Dựng xe còn giúp Quyền kéo sát hai cánh cửa sắt lại. Cho ăn chắc, quân cướp có thể nhào vô dẫn xe chạy, mình đuổi theo đâu có kịp, mà chân tay thì bẩn hết trơn này. Anh chàng ôm cái gói khá cồng kềnh đặt trên bàn, cạnh cuốn sách đang mở. Quyền học bài à, có phá em, phá Quyền không? Dở quẻ gì đây, đang muốn nói em gái thì lại ngập ngừng cho rớt cái đuôi đi. Mặt mày anh chàng vẫn tỉnh táo, vui vẻ như trên đời này đừng hòng có chuyện gì động tới anh được. Nếu không được chứng kiến trận lôi đình của anh chàng hôm ở nhà Phượng Hồng, thì Quyền có thể quả quyết anh chàng này chẳng thể yêu cái gì nhất trần đời, mà cũng chẳng có gì làm anh chàng ghét nhất trần đời. Đây này, ở trong là quần áo Phượng Hồng nhờ anh đem đến, nhờ Quyền chuyển lại cho cô giáo mất quần. Anh có gửi tặng ké cô giáo sắp giải mai quần tây. Hàng nội thôi, nhưng tiêu chuẩn cán bộ cao cấp mới được phân phối đấy. À ha, anh chôm của ông già rồi. Việc gì anh phải chôm, anh mua bán đàng hoàng. Không thì ổng cũng đem ra chợ trời chứ bộ. Anh còn nói với ổng mua tặng cô giáo không đủ tiền mua quần mặc đi dạy. Cười nữa, ừ, cứ cười đi. Nhưng phải mời anh ngồi chứ. Anh ngồi đi, còn phải mời nữa, làm khách. Chứ anh là người trong nhà bao giờ mà không là khách. Cảm ơn Quyền mời anh ngồi. Nữa, anh này, em đi lấy nước. Khỏi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống anh nói chuyện cho nghe. Bộ nhà đi vắng hết. Nhà em, anh biết rồi. Mẹ mà đi vắng thì chỉ có mỗi mình em. Quyền đặt tay lên hai cái gối. Em sẽ chuyển gói đồ này tới cho cô Hiền ngay. Ngay, nhưng không phải bây giờ. Đứng dậy đi à. Em đi lấy nước mà. Quyền quay đi. Làm gì mà anh chàng cứ đủ trò vậy? Quyền biết anh chàng chắc đang buồn lắm. Phượng Hồng từng rủ rỉ với Quyền. Anh Tuấn mỗi khi buồn, anh bày đủ chuyện để vui. Đến Quyền hôm nay, phải có chuyện gì, chứ không phải tự nhiên, mà cũng chẳng gì gói quần áo. Lúc Quyền đem ly nước trở ra, anh chàng lật cuốn tập của Quyền. Đúng ở giữa trang có bông hoa nhài ép đã khô queo. Anh chàng ngừng tay lại. Kỷ niệm ha? Nhớ tới Thuyền Nguyệt. Quyền muốn trêu anh chàng cho bỏ ghét. Ừ, của người ta cho em. Hơ, nếu là bạn trai, em coi chừng thằng nhóc này có máu sở khanh, vì anh thấy con Phượng Hồng cũng ép một bông nhài trong tập dở. Nó còn kể cho anh nghe cái anh chàng đi chôm hoa của người ta, chia mỗi người một bông làm kỷ niệm. Quyền quê quá. Thế ra chuyện gì của nhóm, anh chàng đều biết tổng hết trơn. Còn giờ dĩnh, nói cười cười nữa, làm như Quyền không biết lòng anh nát, như tương tàu, kho rừ với cá bông lao. Chưa biết anh chàng đã thân thiết với Thuyền Nguyệt. Vậy mà còn bày đặt cầm cái gói này tới cho Quyền, làm gì đó chứ? Quyền đẩy cái gói tới trước mặt anh chàng. Sao anh không nhờ Thuyền Nguyệt chuyển cho cô Hiền, mà lại nhờ Quyền nhỉ? Tuấn giấu nụ cười, Quyền biết. Tại anh muốn nhờ Quyền, anh muốn gặp Quyền. Chi vậy? Anh không biết, nhưng lòng anh muốn gặp Quyền. Quyền chưng hửng, lòng muốn gặp. Vậy giữa chàng và nàng đã có những bóng mây, những cơn mưa nhẹ. Giờ muốn tâm sự với Quyền chứ gì? Quyền mỉm cười. Anh nói dối, lòng anh chỉ muốn gặp Thuyền Nguyệt. Anh cũng mới gặp Thuyền Nguyệt đây thôi. Anh muốn gặp Quyền thiệt. Quyền bặm môi, thiệt với giả gì nữa. Ai mà không biết Thuyền Nguyệt đã có một chỗ đứng trong trái tim anh. Vậy mà với Quyền vẫn dồn dã, ngọt ngào. Quyền muốn nổi giận, không muốn còn có cuộc nói chuyện giữa anh chàng và mình hết. Nhưng mắt Quyền vừa chạm vào mắt anh chàng thì tiêu tán hết. Đôi mắt của anh chàng không còn che giấu qua mặt Quyền được nữa rồi. Những tia sáng muốn vui, muốn long lanh thì lại lạnh ngắt. Rực lên sự tuyệt vọng ghê gớm, nhưng chỉ thoáng cái, miệng anh chàng kéo lại sự tỉnh táo. Hồi nãy, anh cũng đã tới từ biệt Thuyền Nguyệt. Quyền kéo bàn tay đặt trên bàn xuống, thu vào túi áo. Từ biệt. Anh Tuấn, bộ anh... Anh chàng nhìn Quyền như đang dò xét xong, cười. Không, anh từ giả Nguyệt trước, vì biết Nguyệt cũng sẽ đi Mỹ như sơn trà. Anh sợ Thuyền Nguyệt không đủ can đảm chia tay nên anh... Chắc chắn không phải là vậy. Kìa, anh chàng làm sao giấu được vẻ bối rối. Anh Tuấn, đừng giấu em nữa. Vẫn cái miệng cố sửa soạn nụ cười. Anh giấu em chuyện gì mới được chứ? Em biết hết rồi. Anh tưởng em không biết gì hết sao? Em biết chuyện Thuyền Nguyệt. Em biết là anh sắp đi đâu xa. Anh không muốn ở nhà nữa. Anh Tuấn, em hiểu nỗi khổ tâm của anh. Quyền nói một thôi một hồi. Sợ không nói được lần này thì chẳng bao giờ còn nói ra được nữa. Nhưng nói xong Quyền lại hối. Đôi mắt kia, nụ cười nọ, đã lãng đãng cùng Thuyền Nguyệt chứ đâu phải mình. Quyền dù đến chết cũng không cho ai biết mình đã suýt chìm trong đôi mắt đó. Mà em sai rồi. Em làm sao hiểu lòng anh bằng Thuyền Nguyệt hiểu. Em xin lỗi. Tuấn hạ giọng thật bất ngờ. Anh chỉ cần Quyền hiểu, em hiểu cũng là đủ rồi. Anh chàng cười, muốn dập tắt nghi ngờ trong mắt Quyền. Quyền lắc đầu. Anh xạo lắm, anh thật là xạo. Anh làm như tụi em đuôi mù hết trơn ấy. Bộ tụi em nghĩ là Thuyền Nguyệt thương anh à? Bộ gì nữa, chuyện thiệt là vậy. Vậy anh phải tới hỏi cho ra mới được. Thuyền Nguyệt thương anh từ bao giờ vậy cả? Anh hỏi anh ấy, cả anh nữa, còn làm bộ hoài, ghét. Nguyệt là bạn của tụi em, anh liệu hồn mà xạo với nó. Anh chàng vẫn dở giọng nghiêm trang. Anh không có nhiều hồn, chỉ có một hồn thôi, mà hồn anh... Anh cầm ly nước lên, uống một ngụm rồi đặt xuống, nhìn sâu vào đáy ly nước lạnh trong vắt. Em khờ quá Quyền, anh cứ mong lòng Quyền trong như ly nước này. Và anh uống cạn ly, Quyền bàng hoàng, như không tin được vào câu nói mà mình vừa nghe, coi mặt anh chàng kia, tỉnh khô, dễ ghét. Quyền nhớ lại hai câu thơ của ai đó mà Sơn Trà hay viết dung dãi trên tập nhát. Quá buồn nên tôi muốn vui đôi chút, tôi nói lòng ra để tự cười. Anh chàng cũng quá buồn nên muốn vui cười chút thôi, còn nghi ngờ gì nữa, hẳn họ đang xích mích nhau và lòng anh chàng đang nặng như đá. Em biết rồi, đừng giấu em nữa. Sao anh giấu hoài vậy? Ừ, anh muốn giấu, lỡ giấu cho giấu luôn. Mới đó đã trở lại giọng lưỡi ba gai, vậy ra tới đây, nói chuyện ba qua để nhẹ lòng thôi sao? Dù vậy, Quyền cũng sẵn sàng giúp bạn, nhưng con Thuyền Nguyệt cứ kính như bưng. Nhiều lần Kim Trang trêu chọc nó với anh chàng, nó chỉ mỉm cười, không biết đâu mà ngang. Coi vậy mà không phải vậy. Con Kim Trang thả, tệ hơn vậy phải không? Ừ, tệ hơn vậy. Anh muốn nói chuyện đứng đắn. Làm như kỳ quá. Quyền đã nóng ở hai tay, tay chân bối rối không biết để đâu. Quyền lạ lùng lắm, anh chàng mà cũng muốn nói chuyện đứng đắn. Trong nhóm, Phượng Hồng với em, hai đứa thân nhau nhất phải không? Đúng rồi. Và vì hiểu Phượng Hồng nên Quyền cũng đã hiểu anh nữa, phải không? Điều này Quyền nhận liền. Quyền gật đầu. Hiểu, hiểu nhiều lắm. Hiểu tấn bi kịch trong gia đình anh, hiểu cả tâm tình anh đang được con bạn thân chia sẻ nữa. Quyền à, em thật sự chưa hiểu anh. Tuấn bỗng nhìn chăm vào mặt Quyền, và anh cứ dừng lại ở mắt Quyền, như muốn coi cái cửa sổ tâm hồn Quyền trong đục ra sao. Đôi mắt Quyền làm như muốn chới giới. Dù vậy, anh cũng vẫn hiểu em. Bất cứ chuyện gì xảy ra cho em, anh đều biết. Anh biết Quyền muốn đi lên trại cải tạo thăm ba, biết Quyền lo lắng cho chị Thúy, lo lắng về tương lai. Anh đang thấy trong mắt em nè, Quyền. Quyền ngồi bất động, lòng cô đã muốn nghiêng, muốn ngã. Đừng, đừng, hãy nghĩ tới Thuyền Nguyệt, tới tình bạn. Em có nghe anh nói không? Quyền vẫn rất ngoan. Em có nghe. Anh muốn biết em nghĩ về anh như thế nào. Em không biết. Em lớn rồi mà Quyền. Không, em chưa lớn. Mà anh... Quyền kêu lên, nửa muốn bịt tai lại, nửa muốn nghe hoài. Lạ quá, anh chàng nói những gì vậy? Lạc đề hết trơn rồi. Hình như anh chàng đang tính đứng dậy, rồi anh có vòng qua phía sau lưng Quyền không? Tưởng tượng đấy thôi. Đang ngó nhau mà mắt Quyền gần như thảng thốt. Anh mời em đi dạo phố với anh một vòng nhé. Quyền suy nghĩ. Tuấn tiếp. Một đoạn thôi, nếu mai mốt anh đi xa thật thì cũng còn một kỷ niệm giữa anh em mình. Quyền ngẩn tay chờ đợi, nhưng câu chót của anh chàng làm Quyền buông tiếng thở dài. Cảm ơn anh, em không đi được. Và cái thói chanh chua con gái đẩy môi Quyền. Em dành đoạn đường đi dạo đó tặng anh và Thuyền Nguyệt. Quyền, em nói câu đó anh có cảm tưởng như em đã 30 tuổi chứ không phải 17 tuổi. Đúng, em gần già như thế. Vậy bây giờ anh phải làm gì? Không hiểu tại sao Quyền lại nói một câu mà Quyền ân hận quá. Bây giờ anh về được rồi. Tuấn đứng lên, rất tự nhiên, anh vuốt má Quyền. Đúng, em mãi mãi là Sơ Quyền. Em đã đuổi anh, cũng nên về thôi. Anh chàng đưa tay ra, từ biệt, bắt tay một cái. Bàn tay Quyền đã nhúc nhích, nhưng thay vì đưa ra, Quyền lại giấu sau lưng. Không, không thật sao? Quyền lắc đầu để dằn lòng đang muốn bảo có. Khuôn mặt Tuấn đâu có gì là vui nhộn, là hài hước. Tất cả đã rụng như sao và trơ ra. Khuôn mặt phải là rất thật của anh chàng. Ánh buồn trong mắt chưa hề nhìn thấy và môi mím lại. Suốt đời không quên. Tay đưa lên, lưng chừng rồi lại thả xuống. Giọng anh chàng như ngậm chín mùi từ bao giờ trong trái tim. Liền lạc với Quyền như bị chém đứt nghìn khúc. Từ biệt Quyền, vẫn với dáng dấp đó, vẫn còn rơi theo hai tiếng nữa. Từ biệt. Còn nữa, tay đây này, bắt đi. Nhưng tay chân Quyền cứ ngắt. Quyền chỉ thấy tấm lưng anh chàng, rồi tấm lưng và cả chiếc xe đạp khuất lấp. Lòng Quyền kêu ầm ĩ. Anh Tuấn, anh Tuấn. Nhưng không thốt được lời nào. Sập mạnh hai cánh cửa, bần thần một giây. Quyền vội vàng chạy lên căn gác nhỏ. Quyền mở tung hai cánh cửa sổ, dán người xuống, nhòi ra tìm bóng dáng anh chàng. Nhưng không còn chàng nữa. Con hẻm vắng ngắt. Rồi thì bà béo gánh nồi cháo ế, hẳn đang nguội ngắt, mệt mỏi lê bước trở về. Cháo lòng nóng hổi đây, bà con cô bác ăn giùm. Cháo lòng nóng hổi đây. Chương 14. Quyền dừng xe, nhớ nhác nhìn vào sân trường. Sát giờ rồi, cửa sắp đóng. Bên trong đang nhộn nhịp chuẩn bị lễ chào cờ ngày thứ hai. Cái đồng hồ chết tiệt báo hại thật. Quyền lầu bầu rủa. Kìa, Thuyền Nguyệt. Giờ này còn đứng xế ở cửa trường đợi ai nữa chứ? Mà còn